Người trung thành. Trung thành là một đức tính tốt được người ta đề cao và quý trọng. Theo từ điển tiếng Việt thì trung thành là trước sau, một lòng một dạ, giữ trọn niềm tin, giữ trọn những tình cảm gắn bó, những điều đã cam kết đối với ai hay cái gì. Đức Chúa Trời vui lòng khi con dân Ngài đi theo Ngài cách trung thành và phục vụ Ngài cách trung tín, cho dù chúng ta ở trong chức vụ nào, mục sư hay tín hữu, trong ban ngành hay ngoài ban ngành, nhiệm kỳ ngắn hạn hay dài hạn, mọi chúng ta cần ghi nhớ chữ trung thành này. Chính nhờ lòng trung thành này mới giúp công việc Chúa phát triển, mới cảm động thêm lòng của nhiều người dấn thân và mới làm vinh hiển danh Chúa được. Trong bức thư gửi nhắn nhủ một mục sư trẻ tuổi là Timôthê, sứ đồ Phao-lô nhắc nhở giao phó công tác phục vụ Chúa cho những người trung thành và ghi nhớ ba hình ảnh của người trung thành. Timôthê nhì đoạn 2 từ câu 1 đến câu 2 chép: Vậy hỡi con, hãy cậy ân điện trong Đức Chúa Giêsu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Mời bạn cùng tôi suy gẫm ba vai trò của người trung thành qua sự soi dẫn của đoạn kinh thánh này. Thứ nhất, trong vai trò chiến sĩ, đoạn 2 câu 3 chép: Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính dũng cảm của Đấng Christ Jesus. Đoạn kinh văn này cho biết người trung thành là người luôn biết làm hài lòng người chỉ huy mình, vì đại tướng cũng là chỉ huy trưởng của người chiến sĩ Cơ Đốc là Cứu Chúa Jesus. Người chiến sĩ là người đầy tớ của vị chỉ huy trưởng. Người đầy tớ luôn làm việc cách thật xuất sắc để làm đẹp lòng người chỉ huy mình và đem tiếng thơm cho quốc gia mình. Một điểm cần lưu ý của người chiến sĩ là không chiến đấu một mình, nhưng luôn có các chiến hữu cùng chiến đấu với mình. Trong các công tác mục vụ, bạn không nên làm việc một mình. Trong mọi vấn nạn, bạn đừng chiến đấu một mình. Chính sứ đồ Phao-lô đã kêu gọi nhiều tín hữu hãy cùng ông chiến đấu trong lời cầu nguyện và cầu thay cho ông. Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 25. Hãy nhớ, mọi chúng ta là chiến sĩ Cơ Đốc của Đại tướng Giê-xu. Cầu xin Chúa giúp bạn trở nên người chiến sĩ dũng cảm cho Chúa luôn luôn. Thứ hai, trong vai trò lực sĩ, đoạn 2 câu 5 chép: Cũng vậy, một vận động viên sẽ không được lãnh mạo miệng nếu không tranh tài đúng luật lệ. Người lực sĩ trong trường đua phải chạy theo đúng luật lệ, nếu không thì không được nhận lấy giải thưởng. Luật lệ của người lực sĩ Cơ Đốc là kinh thánh, tức là luật pháp của Chúa. Người lực sĩ Cơ Đốc không dùng luật người mà chạy, nhưng áp dụng luật của Chúa. Muốn áp dụng được luật Chúa thì chúng ta phải tập tành nghe, đọc, học, ghi nhớ và suy gẫm kinh thánh. Giô-sê chương 1 câu 8 nhắc nhở chúng ta rằng: Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy người mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Là con dân Chúa, bạn hãy luôn nhớ rằng mình là người lực sĩ đang chạy đua trong cuộc đua của Chúa Giê-xu đã bày ra cho mình. Hãy nhờ sức Chúa để chạy đến mục đích, hãy đem kết quả về cho Thiên Quốc Chúa. Thứ ba, trong vai trò nông phu, đoạn 2 câu 6 chép: Người cày ruộng đã khó nhọc thì phải trước nhất được thâu hoa lợi. Một nông phu nào cũng phải trải qua thời kỳ cực nhọc, vất vả, đổ mồ hôi, sau đó mới thâu hoạch được mùa tốt tươi. Hình ảnh một nông phu là hình ảnh của một người chịu chân lấm tay bùn, thức khuya dậy sớm trong thời gian làm ruộng. Trong phương diện thuộc linh, người nông phu Cơ Đốc cũng sẽ đối diện với nhiều khổ cực, sẽ có nhiều tiếng khóc giọt lệ trong công việc làm mình, khóc vì bị hiểu lầm, khóc vì không ai giúp đỡ mình, khóc vì nhìn thấy người khác yếu đuối, khóc vì nhìn thấy còn nhiều linh hồn bị hư mất, và cũng khóc vì thấy có những tâm hồn được bình an, nhiều linh hồn được cứu. Truyền đạo chương 3 từ câu 1 đến câu 13 cho biết, có kỳ cực nhọc thì cũng có kỳ hỡi lai. Thi Thiên 126 câu 5 chép rằng: kẻ nào gieo giống mà dọn lệ sẽ gặt hái cách vui mừng, người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình. Cầu xin Chúa giúp bạn trở nên người nông phu trung kiên làm việc để mang được những bó lúa thật tươi tốt về cho Thiên Quốc Chúa. Người trung thành không thể nào làm trọn công tác Chúa giao bởi sức riêng mình. Người trung thành cần nhờ sức của Chúa. Câu 1 của đoạn 2 nhắc nhở rằng: hãy cậy ân điện trong Đức Chúa Giêsu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. Xin Chúa giúp bạn được mạnh mẽ tinh thần lẫn thể chất để trở nên người trung thành của Đấng Christ qua ba vai trò chiến sĩ, lực sĩ và nông phu. Amen. Mục sư Lê Hồng Phúc.